Địa ngục ở đây là những gì đã nói với quý vị phần trước. Địa ngục cát lưỡi. Nghĩ đến nỗi khổ địa ngục, nghĩ đến nỗi khổ cát lưỡi, không tạo nghiệp khẩu nữa. Việc dối trá này mỗi ngày đều mắc nơi miệng. Sau khi học Phật đã được sáng tỏ, thấy rõ ràng, phải kiên quyết giữ lời dạy của Như Lai, không nói dối, nhắc nhở chúng ta không được xem thường nói dối. Rất dễ phạm phải, nhất định phải hiểu được mỗi ngày đang tích lũy. Vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng. Tích lũy một đời, quả báo phải đọa địa ngục. Không nói đến những tội nghiệp khác, chỉ nói khẩu nghiệp. Đời này tích góp lại đủ để đọa vào địa ngục, thêm những thứ khác nữa sẽ nặng hơn. Bởi vậy nên cẩn thận, không được coi thường nó, không được bỏ qua. Những oán thân trái chủ của quý vị đều áp vào thân để quấy rầy quý vị. Họ đến báo thù, họ không để quý vị thoải mái, thân tâm đều chịu khổ. Thân thể mang bệnh hoạn, tâm lý chịu phiền não, lo nghĩ, bức bối, thân tâm không an. Tất cả là oán thân trái chủ tìm đến. Không có oán thân trái chủ, làm gì có chuyện đó. Những chuyện nhỏ này thường xảy ra trong đời thường, tựa hồ không ngày nào thoát khỏi. Chúng ta không tìm ra nguyên nhân, cho rằng thân thể không tốt, tìm thầy thuốc kiểm tra không vấn đề, rất bình thường. Tìm bác sĩ tâm lý cũng không vấn đề gì. Không học Phật không hiểu được. Khi học Phật rồi mới hiểu. Nếu chúng ta muốn giữ gìn sức khỏe, việc tu học đều bình thường, phải làm sao? Đem những công đức tu hành của mình hồi hướng để họ cùng hưởng. Họ vui vẻ liền không gây khó nữa. Quý vị dùng tâm thanh tịnh để học Phật, dùng tâm thanh tịnh tu trì, dùng tâm thanh tịnh để sống, xử lý những việc hàng ngày đối nhân xử thế, họ rời xa ngay. Chúng ta ở trong đạo tràng, trong giảng đường, trong niệm Phật đường, thấy được bao nhiêu người niệm Phật đang nghe kinh, tinh thần ủ rũ không phấn chấn. Thấy họ thế nào? Mệt mỏi. Cho thấy họ rất đau khổ, họ không thoải mái, tinh thần không phấn chấn, đều là oán thân trái chủ. Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật, quan sát trong đời sống hàng ngày, quý vị sẽ tìm ra câu trả lời. Những ai có nhiều oán thân trái chủ, họ sống rất mệt, sống rất khổ sở. Những người nào oán thân trái chủ ít thương, họ sẽ rất nhẹ nhàng, rất hoạt bát, không thể nhìn nhầm. Đây là đối bản thân, không phải với người khác. Bản thân quý vị thường có nghiệp niệm, tức gieo giống quỷ bán người khác, hoặc người khác hủy bán quý vị. Quả bao nghiệp nhân, tự thân phải chịu, không phải tự nhiên mà đến. Thứ chín, sau khi chết rồi đọa vào địa ngục. Địa ngục ở đây là những gì đã nói với quý vị phần trước. Địa ngục cát lửa, nghĩ đến nỗi khổ địa ngục, nghĩ đến nỗi khổ cát lửa, không tạo nghiệp khẩu nữa. Thứ mười, nếu được làm người thường bị coi khinh, chịu xong quả báo địa ngục, rời địa ngục đến nhân gian, bởi vẫn mang tập khí ác nghiệp đời trước, vì thế luôn bị người khác coi khinh. Vấn đề này cần phải ghi nhớ. Bị người khác hủy bán, nhất định phải nỗ lực phản tỉnh. Có thể thay đổi, không phải cố gắng. Đừng oán hận người coi phỉ bán, phải mang lòng cảm ơn, phải đem tâm sám hối, phải đem tâm hối cải. Họ là nghiệp tăng thượng duyên của ta. Chúng ta mới được thành tựu. Nếu nghe người khác quỷ bán, trong lòng bức rứt, liền oán hận, tìm cách trả thù, thế là hỏng, rắc rối rồi đấy. Tại sao? Tạo nên oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngưng. Phật Bồ Tát thường khuyên chúng ta, oan gia nên giải không nên kết, oan nhất định phải cởi nó ra, không nên kết oán với người. Bản thân mới được giảng sinh, khi giảng sinh mới không bị chướng ngại. Nếu không hiểu rõ đạo lý này, nghe người ta đổ oan cho quý vị, quý vị không phục, phải tranh cãi với họ, phải tìm ra lý lẽ, như thế là kết oan, không cần thiết. Phê bình của người, hủy bán của người, nhận tất cả, sau khi tiếp nhận mới phản tỉnh. Đây là điều có lợi cho ta. Họ nói không sai, tôi thật sự có lỗi đó, tôi không oán hận họ, tôi phải cảm ơn họ, họ nhắc nhở tôi sẽ sửa đổi. Tôi phản tỉnh, nhận ra đấy không phải lỗi của tôi, họ nói oan cho tôi, tốt quá. Tại sao? Cổ nhân cho rằng khua thiệt là phước. Tôi bị người ta hiểu nhầm, bị người đổ oan, đấy là tiêu nghiệp chướng. Trước mắt không có tội nghiệp đó. Trong quá khứ có thể có, bây giờ hết báo rồi là việc rất tốt, không phải chuyện xấu. Nên đem lòng cảm ơn. Hoan hỷ đón nhận. Từ đó có thể biết quả báo thiện ác, thị phi tốt xấu đều trong một niệm của ta. Có thể chuyển ác báo thành thiện báo, ác niệm trở thành thiện niệm, chuyện xấu trở nên chuyện tốt. Tất cả đều trong một niệm. Một niệm ở đây là trí tuệ, không phải phiền não. Những gì tạo nên bởi phiền não đều gọi tội nghiệp. Những gì tạo nên bởi trí tuệ đều là phước báo. Có thể thấy ác nghiệp của nói dối mang lại nhiều tội lỗi, chết đọa địa ngục, cẩn thận chớ coi thường. Đây là những câu niệm lão thêm vào. Nhắc nhở chúng ta không được xem thường nói dối, rất dễ phạm phải. Nhất định phải hiểu được mỗi ngày đang tích lũy. Vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng. Tích lũy một đời, quả báo phải đọa địa ngục. Không nói đến những tội nghiệp khác, chỉ nói khẩu nghiệp. Đời này tích góp lại đủ để đọa vào địa ngục. Thêm những thứ khác nữa sẽ nặng hơn. Bởi vậy nên cẩn thận, không được coi thường nó, không được bỏ qua. Tiếp theo là câu ghen ghét người hiền. Vấn đề này rất phổ biến trong xã hội ngày nay. Ngày trước cũng có nhưng ít. Bây giờ hiện tượng này phổ biến. Tánh là ghen ghét người khác. Tật là đố kỵ. Thấy chuyện tốt, người tốt, họ không thích. Ghen ghét, đố kỵ, sau lưng lại còn hãm hại người ta. Tối nay càng nặng. Không xử lý công việc, không nghĩ đến nó. Niệm Phật. Niệm Phật là nhất. Khi việc đến, lại dùng tâm để giải quyết công việc. Ông ta nói quên tất cả à. Khi nhớ lại, ông viết tất cả ra giấy, dán trên bàn. Rời bàn là không nghĩ nữa. Ngồi trước bàn, thấy những chuyện gì ông lại nghĩ. Đấy là một phương pháp tốt. Không nên lúc nào cũng nghĩ, lại sợ quên mất. Thật sự quên hết, lại nhầm lẫn. Hôm nay có chuyện gì, bạn cứ ghi từng một ra giấy, dán lên bàn. Rời bàn là niệm Phật A-di-đà, không nghĩ đến gì nữa. Khi quay lại ngồi ở bàn xem có chuyện gì, theo tuần tự trước sau để giải quyết. suốt ngày cứ nghĩ đến những chuyện linh tinh, quý vị không có thời gian để niệm Phật. Chuyện quan trọng nhất thì coi nhẹ, như thế có ổn chăng?
Ta còn muốn giảng sanh. Giảng sanh là nhất định rồi. Giảng sanh A Tỳ địa ngục cũng là giảng sanh.
Địa ngục ở đây là những gì đã nói với quý vị phần trước. Địa ngục cát lửa. Nghĩ đến nỗi khổ địa ngục, nghĩ đến nỗi khổ cát lửa, không tạo nghiệp khẩu nữa. Việc dối trá này mỗi ngày đều mắc nơi miệng. Sau khi học Phật đã được sáng tỏ,